nhớ để học thêm được một cái kinh nghiệm trong cái pháp thiền đương nhiên, trong ba mục tiêu chân thiện mỹ của đạo Phật. Muốn có ấm áp, chúng ta phải hiểu được chân lý, học được chân lý. Trong cái giờ thiền, thiền thức sẽ đem lại cho chúng ta được một cái hiểu biết sáng suốt khác với cái hiểu biết của tâm, của trí óc thông thường bị chi phối bởi ngoại cảnh. Khi chúng ta hiểu được cái chân lý bất biến thường trụ thì chúng ta dọn cái cuộc đời dân hai khía cạnh lý đời và lẽ đạo. Giữa lý đời và lẽ đạo có cái sự tranh chấp của vọng tâm và chân tâm mà chúng ta đạt được là khi chúng ta thức tâm được, chúng ta hiểu được cái khía cạnh của chân lý. Điều đó làm cho chúng ta vui vẻ và ấm áp tâm động. Lòng của chúng ta ấm áp là khi mà đạt được mục đích sáng suốt, thì cái trí sáng suốt đó tự nhiên cởi mở cái lọc từ bi, khiến cho chúng ta làm cái việc thiện rất là dễ dàng. Điều này cũng đem lại cho một cái sự vui vẻ trong tâm thần ấm áp. Chúng ta được chân, chúng ta được thiện thì cái cuộc đời dọn thấy ly dễ, ly khổ tắc lạc, không còn thấy khổ đau nữa. Là bởi vì trong mọi sự việc ở đời, chúng ta có nhìn cái khía, thấy cái khía cạnh của chân lý. Chúng ta làm được cái việc thiện, cứu khổ ban vui, bao nhiêu điều đó đem lại cái sự ấm áp của tâm lòng. Kính thưa Thầy, đó là sự hiểu biết của chúng con ở trong cái bài giảng của Thầy hôm nay.
Vì là biết được giá trị của thức tâm, chúng ta không còn lệ thuộc với nơi nào, và chúng ta có thể lập gương hạnh ngay tại thế. Tất cả những sự kích động và phản động đang điều luyện và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trở về khả năng sẵn có của chúng. Cho nên người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đắc bất khả luận bàn tại thế gian. Đó là thiền thức. Lúc các bạn thiền, các bạn có những cái ý nghĩ vô cùng siêu diệu, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên đó là thiền thức. Cái vốn đó là vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế. Các bạn đều là một vị tiên đồng, tiên nữ giang trần, cảnh nhiễm vũ của Thượng Đế, chứ không phải tới đây chờ đâu. Nhưng mà các bạn phải trở về với sự bất khả luận bàn, thì các bạn không có lâm trần và không bị lầm ngoại cảnh mà lưu luyến tại thế nhiều kiếp. Đúng không? Cho nên khi cơ duyên đến với chúng ta, không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của ông trời. Trong cái con của người phàm, các bạn được tự lập. Con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây cũng lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban vui, là chúng ta thức tâm thanh tịnh. mới đi tới giai đoạn đó. Cho nên ở trường đời để cho chúng ta thấy chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương, tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chính ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mỗi người biết rõ ta là có một nhà, và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không? Không có. Sụp đổ chẳng là sự tranh chấp tối tâm và tự nó pha nó mà thôi. Cho nên bom nguyên tử sản xuất để đó. Nhưng giờ đây mọi người thức tâm sau những lời kêu gọi kích động của chiến tranh khắp nơi sẽ bùng phát lên rồi mới thức tâm, mới lo tu tâm dưỡng tâm, tìm con đường đến và tìm con đường đi. Thì lúc đó chắc bom nguyên tử cũng phải dẹp và đem lại phục vụ cho nhân loại có một nơi trú ngụ an toàn hơn bao nhiêu kiếp trước. Cho nên chỉ chờ đợi sự thức tâm của mọi người mà thôi. Tất cả tôn giáo tại thế đang kêu gọi tất cả mọi người hướng về con đường tận thế mà tự thức. Không có tôn giáo nào không kêu hết. Bên Phật giáo, bên tu đạo cũng nói hộ lắm quá. Bên Thiên Chúa giáo cũng nói là ngày phán xét cuối cùng. Để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và trở về với chân kiên của chính mình. Buồn bỏ sự ô trực tham lam quỷ hoại vốn. Cho nên chúng ta là người tu thiền càng ngày càng thấy rõ. Cho nhiều khi các bạn tu thiền một thời gian rồi các bạn bỏ, rồi các bạn thấy bực bội, và các bạn thanh tịnh đi, các bạn sống với các bạn, có câu hỏi, có câu văn đáp tự chủ trong chương trình tiến hóa sẵn có của chính mình. Lúc đó các bạn mới thấy phong phú. Chúng tôi là sống với cả cả không gì chú. Chúng tôi là siêu nhân siêu hòa, không có thể làm cái chiêu kêu bằng hà tiện của thế gian. Chúng tôi phải đi trong cái tâm thức cao siêu cỡ mở, thương yêu và xây dựng, không dùng lý luận tranh chấp bất minh nữa, và dùng cái đà tiến quân bình tự thức đi theo trình độ sẵn có của chính mình. Và hôm nay bác nói câu này quý cho người đã được thiền và hiểu cái bất khả luận bàn trong thức tâm của chính mình. Đó là giá trị. Không có nên đặt vấn đề nghi vấn mà không có lối thoát cho chính mình. Cảm ơn phân giải của bác nhiều.
Có câu hỏi gì nữa? Kính thưa thầy, hồi nãy thầy có nói rằng chỉ có mình có tu mình mới trả được cái nợ tiền kiếp của mình mới được thanh thản. Nhưng mà theo cái trí thường mà xét thì thấy người tu với người không tu, mặc dù người ăn chay người ăn mặn, nhưng mà cũng là của một cái chuyện là mình dụng cái ngũ hành để mà mình nuôi bản thể này. Vậy thì xin thầy giảng nghĩa rõ thêm là tất cả nợ của người tu là như thế nào, mà ở trong cái thông động mà có thể giải quyết được tất cả những nợ nần tiền kiếp của mình trong ngay tại khi này.
Cho nên khi mà chúng ta ý thức được ta là con cha, và do sự hỗ trợ các càng không vũ trụ, đó là chúng ta mang món nợ. Thì chúng ta phải đến cái câu hỏi càng không vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta làm cái gì đây? Đó, hỗ trợ cho chúng ta thức tâm để trở về. Cho nên cái của trời là bao la lớn rộng, người nào đến đó thì chỉ có thể có quyền lấy và hưởng và đi. Đó là trời đất đã ban, và chúng ta thức tâm chúng ta thấy rằng chúng ta là con nợ của cả càng không vũ trụ. Thì bây giờ nợ đó nó đưa chúng ta đi đâu? Cha mẹ chúng ta cho du học để làm gì? Để thành tài. Và cho chúng ta du học đây thực hiện đi chí dũng không nổi, rồi làm sao mà trả món nợ đó? Cho nên chúng ta tu và chúng ta thực hiện về tâm thức phần hồn đi chí dũng rõ ràng, luôn luôn đi trong hành trình tha thứ và thương yêu cởi mở, thì lúc đó chúng ta mới trả được món nợ. Là món nợ đó là người cha yêu dấu của nhân loại, mong có ngày thành đạo trở về với lực quân bình vô cùng, và nó sẽ làm việc vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ. Ở thời gian đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cha đời muốn con thành công thì cha đạo cũng muốn con thành công. Cho nên con không thành công và tự hủy hoại, mang thân xác phàm, trong này nó có cái giới luật của ngũ hành, bất trung ngũ hành và bất quán thông ngũ hành, đó là tội trạng thải thế, đưa nó xuống đây để cứu khổ ban vui, để giúp đỡ những người đau khổ, nhưng mà ngược lại nó tạo thêm sự đau khổ cho người khác. Cái đó làm sao trả được nợ. Cho nên chỉ có tu thiền và phải làm những điều thiện lành mới mong mở được tâm thức tiến hóa đi lên trên, tùy theo trình độ nó, từ giai đoạn này tới giai đoạn khác luôn luôn bề trên hỗ trợ cho nó. Cho nên chúng ta đã chứng minh hơi thở hít vô và thở ra của mọi người, Thượng Đế đâu có suy tính như chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ đó để tiến trở về cảnh đời đời bất diệt. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển trước khi mới bước vào tu, các bạn thở ề ạch, nhưng mà bây giờ các ngày càng sâu, càng ngày càng sâu rộng, càng thanh nhẹ, càng nhẹ nhàng hơn, dùng ý chí chuyển là pháp luân thường chuyển phải chuyển liền. Đó là phần đó là các bạn đã bước vào những giới rồi, mà bước vào đỉnh giới mà tiếp tục thăng hoa đi lên là các bạn là người thoát tục, không chấp vào trăm phàm tâm phàm nữa, thì đâu có cái khổ nữa. Lúc đó các bạn mới có cơ hội bước vào bến giác để bỏ những cơn nhập nhàn tại thế. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rằng làm việc nhiều hơn bây giờ. Bây giờ chúng ta nói nhiều và không làm nhiều. Chính thể xác này của ta mà ta chưa có giúp nó, chưa hỗ trợ nó, mà chúng ta chỉ lợi dụng nó và hoang phí nó, làm cho nó sinh bệnh hoạn vì tâm thức bất chánh của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải buông bỏ và thanh lọc nó cho kỳ được, để cho nó đồng tu đồng tiến với chủ nhân âm hiện tại. Trách nhiệm lớn lao chứ không phải chuyện eo hẹp. Cho nên một nhân sinh tại thế không phải là dễ có. Các bạn dễ làm sao mà có được cái thể xác cấu trúc siêu nhiên hiện tại? Không phải cha mẹ các bạn quy định đâu. Đấy. Sự cấu trúc đến nhiều năm nhiều kiếp nó mới có. Ngón tay diệu hòa của các bạn, tâm thức diệu hòa của các bạn không có ai in ra được. Các bạn có đầy đủ những khoa học quyền bí. Khoa học hiện tại cho các bạn thấy rằng có điện não, computer. Các bạn đã có computer từ lâu rồi. Computer của các bạn mà ngay trung tâm điểm quan phóng lên rồi, hòa hợp với computer cái càng không vũ trụ, các bạn đâu còn quên việc gì nữa. Vì sự tranh chấp tối tâm mà quên đường về, mà chúng ta cởi mở rồi thì đường nào cũng sờ sờ trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta có những của cải vô cùng là khoa học quyền bí. Hiện tại các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí, chứ các bạn không có đi khoa học vật chất. Nhưng mà từ cái khoa học vật, khoa học quyền bí đó, nó mới chuyển hóa cho các bạn thấy rằng khoa học vật chất đang tiến bộ do khoa học quyền bí hỗ trợ. Cho nên càng đi càng thích thú, càng đi càng cởi mở, càng đi mình càng thấy rằng phải đóng góp và tiếp tục đi thêm, là đi trở về cái quân bình là thức vô cùng vô tận của chính bạn mà thôi. Đó mới thấy rõ chân diện của Thượng Đế. Cho nên nói thì dễ nhưng hành thì nó khó. Nhưng một cái sự trở ngại là một cuộc thi ân cho tâm thức tiến hóa. Nên nhận lấy sự trở ngại và học và tự mình rèn luyện, mượn đó để chui luyện mình trở nên thiết không thay đổi, không phải loại sắc mềm nữa. Lời đại nguyện tôi nói sao tôi phải làm vậy thì các bạn sẽ thành đạt, chắc chắn không có sai một ly một tí. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà các bạn xây dựng được niềm tin sắc thép đó, không bao giờ các bạn không có đến bên giác. Lúc nào các bạn cũng có cơ hội trở về với bên giác, đúng theo lời đại nguyện của chính các bạn. Cho nên chúng ta phải trả cái nợ đó, cái nợ cơm áo ăn mặc hiện tại của Thượng Đế đang ban cho chúng ta du học. Chúng ta phải tu cho kỳ được để chúng ta trả lại món nợ xứng đáng chúng ta đã. lúc đó chúng ta đã lãnh nhiệm vụ cứu khổ ba vui ở tương lai, là tia sáng thanh tịnh sáng con của mọi cá nhân, thì cái hào quang của Thượng Đế sẽ giáng lâm ở thế gian và phải biến thể thế gian từ cảnh ô trược trở nên thiên đàng do chúng sanh mà thôi.
Kính thưa Thầy, như một cái cây trồng cũng phải 10 năm, cái con người muốn giáo dục cũng phải 100 năm. Mà như hồi nãy Thầy nói là chính vì người, con người nó đi vô trong cái chỗ tội lỗi, chế vũ khí nguyên tử, chuyên đủ thứ loại ác độc để mà giết nhau. Rồi một ngày nào chiến tranh sẽ bùng nổ, rồi lúc bây giờ con người mới thức tâm. Nhưng mà theo cái đà này thì con thấy đời sống này nó động loạn quá, cái người thức tâm thì nó ít. Mà một khi mà chiến tranh mà nó nổ ra rồi đó, mà nhất là bây giờ là chiến tranh nguyên tử nữa, thì con nghi cái hồn vía rồi nó tiêu hết, chứ còn đâu mà phương tiện đâu mà để thức tâm nữa. Bởi vì bây giờ cái người tu đó thì thấy ít quá, mà cái người ác thì nhiều. Rồi làm sao mà có thể nào mà sau cái chiến tranh mà tái lập lại một cái phần hồn để mình nó tu cho kịp được.
Cho nên cái đó là cái suy luận của tâm đời mà thôi. Còn cái chuyện của Thượng Đế làm bất khả bàn luận. Chúng ta là dân Việt Nam thấy rõ, quá tiếng bay dù dù như Việt Nam mà mấy con mấy anh cha cũng nghe tiếng nổ đùng đùng, mà giờ nó ngồi đây nói chuyện nè. Tại sao nó không chết?
Được phước đức của mọi ai.
Không phải tu trong kiếp này, không phải tu trong giờ này,
nhưng mà đã tu được.
Cho nên duyên là ở thế gian, các bạn thấy nhiều khi lấy chúng bà xã, bà nói sao tôi nghe không vô. Có cơ hội tôi tu. Tôi lấy ông xã sao ông nói ba câu tôi thêm tức. Để có cơ hội thích tâm. Cho nên cái chuyện đó ông cần là có hết ngay trong gia đình. Có nhiều đứa nó nói chuyện như cha, nó có ba câu nó không chơi được nữa. Ông già nói kỳ với tôi nghe chuyện được. Già đó mà nó nói vậy đó.
Để cho nó thích tâm.
Rồi cha con đồng học đồng tu, huynh đệ tại thế chẳng có gì khác. Có đủ khí giới tình thương của Thượng Đế ân ban và giáo dục, thấy dữ nhưng mà hiền, thấy nó không tu nhưng mà nó tu, nó biết muốn mua cái nhà tốt nó ở là nó người cũng biết tu đó, thấy không? Còn nó không phải là đốt nhà người ta rồi nó cất cái nhà mới nó ở, cái nó không được. Nó biết lo cho nó có căn nhà thì chúng nó sự điều hòa cho nó. Cho nên cái chuyện tu của ông trời đủ mọi khía cạnh, tôi đã nói trước rồi cũng là tu. Ở xứ chết người nào mà ở xứ nắng giận người này người kia, nọ đem cho nó ở Montreal qua mùa đông nó quên hết, không giận ai, lo cái lạnh không quên hết rồi. Có phải cái pháp không? Pháp để làm gì? Để tháo gỡ những sự ô trượt của tâm thức. Thấy chưa? Chú cha tôi giận người cha đó, tôi lên sao mà nó lạnh quá, tôi quên, tôi cứ theo cái lạnh, tôi quên cái giận. Cho nên cái pháp của Thượng Đế tràn giang đại hải, chứ phải pháp vô vi thực hành sơ hồn pháp luân thiền định này đâu. Nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, những người sơ hồn pháp luân thiền định còn phải học thêm những cái pháp mưa nắng của trời đất. Đạp đất mà không biết giá trị của đất, đi trên đất mà chê đất khác. Tôi đã nói rằng sau này đất cát ở trên các bạn, cho các bạn không có bao giờ nằm trên đất cát nữa. Các bạn là thôi tha hơn nó, phải giờ nó mới chê lấp cái tội trạng. Cho nên chúng ta thấy rằng những sự gì của ông trời sắp đặt đều rất tinh. Đừng chê mà ổn. Cái gì chúng ta phải thức để học, không nên vội chê mà khổ mà tâm to. Thấy không? Cho nên ở thế gian nhiều lý thuyết gia sử dụng một khía cạnh và quên một khía cạnh. Sử dụng bên mặt, quên bên trái cũng không được. Chân lý nó là tròn. Chúng ta người tu vô vi là theo đường chân lý mà đi, không theo hành động của một cá nhân. Cho nên ý chí các bạn là vô cùng. Các bạn nghe những lời chân lý vô cùng bất biến đó, và các bạn tự xét lấy các bạn và khai thác lấy các bạn, thì mở lượng hải hà các bạn mới đón thanh quang và tự đi, không còn lệ thuộc nữa. Cái giờ phút bê trễ này, pháp lý vô vi xuất hiện khắp các nơi là để kêu gọi mọi người tự thức và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Không nên bê trễ nữa, ổn lắm các bạn. Cơ hội cuối cùng, pháp lý không dĩ nể một ai, nói thẳng và chỉ thẳng đường đi cho mọi người. Và mọi người không chịu đi thì tự hại lấy mình.
Kính thưa thầy, do hồi nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm, tức là sau khi trong lúc thiền mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điển giới, mình hướng được biết bao nhiêu. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đời chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì như thầy có dạy, tất cả đều là Thượng Đế, thì cũng hiểu là cái tấm thảm cỏ này, tấm người, người ác, người độc hay gì. Nhưng mà trong tâm thức của con, sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trượt của Thượng Đế sao nó tê tái quá. Muốn thiền đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này, mà thấy ấm áp của cái đời
nhân. Bởi vì cái thức ở trong đó nó nhiều lớp. Nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thức. Chứ không phải mới có thức là thức hết rồi. Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó. Nó biết sự yêu, sự cấu trúc của siêu nhiên. Nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thấy chưa? Cho nên nó thức có một chút thì nó nói, ôi chú chà, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút đi. Thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi. Và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa trọn. Cho nên học lúc nào cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thời mà nhảy giọt lên trên. Nó phải từ từ rồi nó mở lòng. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người này. Cái nó phải lâm phải những tình trạng đó. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó. Rồi nó tạo cái sự kêu bằng đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn. Chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng, địa ngục, cũng như đủ thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nữa. Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Trên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê. Món này mà mời tôi gì, nhưng mà mình ăn xuống. Nó vụn về nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê. Chứ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi. Nó cũng ấm ấm, bao tử vậy nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái trách nữa. Và dưỡng cái hòa để thông cảm kêu bằng học luật quan trọng. Bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi, nó nhiều việc cho các bạn. Và các bạn học tới toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông hơn. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó rồi đi đây đó đi tới đâu an toàn nữa. À, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc tôn đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc tôn rồi bạn tự đi. Thấy không?
Kính thưa thầy, bên Phật giáo chúng ta thì có nói ngày đại hội hôm qua. Còn bên Thiên Chúa giáo thì nói rằng ngày phán xét cuối cùng. Kính thầy, xin thầy giải thích cho chúng con rõ cái tiêu chuẩn nào mà cái sự phán xét đó Thiên Định sẽ lập ra dựa theo cái sự ăn ở đời của con người, thế có biết tu hay không, hay là chỉ biết làm ác, hay là dựa theo cái nợ trần ở thế gian đã trả dứt hay chưa thì phải tiếp tục mà trả nữa.
Cho nên khi mà chúng ta muốn xét về hội Long Hoa, chúng ta xét nhóm người vô vi này chút chút thôi thì chúng ta hiểu được kia vậy lắm. Bây giờ những người tu vô vi, có những người tu thiền thức tâm, tôi muốn lập lại vô vi, nhưng mà nói những người khác người ta không có nghe vì những người kia chưa tu đều, chưa mở đều, chưa đi đúng trình độ. Còn muốn lập làm vô vi phải đồng thức trong trình độ, buông bỏ tất cả những cái chuyện trắc trặc trong mọi tâm là vì không không mà không giữ được công công, mà cứ ôm cái có mà làm sao lập làm. Cho nên Long Hoa là hội tụ, hoa sự điêu luyện của Thượng Đế từ nhiều kiếp con thú tiến hóa tới con người, cộng cỏ tiến hóa tới con người, và có trình độ đó mới được về cái chỗ hội tụ cuối cùng. Ngày nay huynh đệ chúng ta nói thiền đường để căn nhà của người ta đưa ra mình ngồi chứ thiền đường gì công cảm đâu chứ khó. Rồi một ngày nào đó anh em huynh đệ thương yêu với nhau, thấy rồi chúng ta có một nhà, phải xây nhà lớn để chúng ta vui và sung sướng hơn, thì lúc đó tự nhiên ta có nhà lớn. Thấy chưa? Cái hội Long Hoa cũng vậy thôi, cái ngày phán xét cũng vậy. Ta cho thấy tại sao tôi phải vô nhà thờ, tại sao tôi phải nghe ông cha giảng, vì tôi thấy tôi có tội. Tại sao tôi xin tội với ông cha? Tôi thấy có tội. Và tôi biết tội tôi chịu sửa tội tôi, thì một ngày nào tôi hết tội rồi, nó cũng như vô vi vậy. Tôi đi tới hòa đồng tâm thức, tôi thương yêu tha thứ, lúc đó thì nó hội tụ lại. Thì cái ngày phán xét để cho thấy rằng, cho hay trước để cho những người làm lầm, làm sai lầm để tự thức. À, nhiều người cũng bỏ đạo nhiều lắm. Bỏ đạo là bỏ luật quân bình của nó, để nó trở về với luật quân bình của chính nó. Lúc đó mới phân rõ kẻ thiện người ác, mà tự sinh ra những sự sai lầm của chính mình mới là xứng đáng người tu, chứ không có giao duyên nữa. Thì lúc đó là thiên đàng dọn xuống thế giới. Con trời mà xuống đây kêu lập cái cảnh trời lập không được nữa mà. Cho nên là phải điều luyện rất nhiều để tu. Họ có địa ngục, mà bây giờ địa ngục đang mở cửa trở lại để nó có cơ hội cho nó thích tâm. Vì nó đau khổ rồi, nó nguyện dữ lắm, nó nguyện được làm con người, nó nguyện kể cả được làm con thú nè. Rồi lên mà làm con người, mà làm con thú, nó phản tắc một cái nữa thì cơ hội cuối cùng tan dập địa ngục rồi chỉ có tan xác mà thôi, không còn hồn vía nữa. Cho nên lời cảnh cáo của Thượng Đế là để dọn đường cho các con Ngài trở về với Ngài. Thức tâm, cơ hội quý, tốt lành. Thế rồi nó sẽ thiên cơ, nó sẽ siết lần lần để rồi các bạn thấy. Chỗ nào cũng có chỗ lộn xộn. Rồi ngay trong gia can các bạn cũng có chuyện lộn xộn. Nếu tâm các bạn không tịnh, không bao giờ rõ cái sự quý giá của chuyện lộn xộn. Cho nên bây giờ không phải rằng bên Phật giáo mới thiền hay là những bên đạo vô vi mới thiền, Thiên Chúa giáo cũng thiền. Vì người ta tìm con đường bất khả luận bàn trong tâm thức của họ, họ phải thiền với họ. Chứ không ai giúp họ bằng họ tự giúp. Cho nên bắt buộc họ tự tu thôi. Cho nên nhiều tôn giáo chứ không phải riêng cái đám người thiền này đâu.
Nhưng mà kính thưa thầy, như vậy thì cái sự phán xét đó là dựa ở trên cái trình độ tu học.
Trình độ tu học
chứ không có dựa ở trên cái sự mà nợ nần thiếu với nhau ở lúc ở trên nhà.
Đâu, cái nợ nần thiếu với nhau là có địa ngục sử rồi. Địa ngục rồi. Cái bà nợ là cái bà quốc hội đó, bà anh thiếu nợ ai là bà tới hồi bà chửi là bà moi ra hết. Phải không? Rồi mà khi mình giận bà vợ mình cũng moi ra hết tội. Chữ ngay tại nhà. Chạy đâu. Thương thì anh em giấu nhau, cho ghét thì anh bư nói hết. Cứu một cho rồi. Cái chuyện đó mình cũng đã lắm trận nhiều lắm rồi. Nhưng mà nhờ cái đó mình mới học cái thức tâm.
Bạn thấy không? Cho nên chúng ta mới vui lên, rất vui, rất vinh hạnh được làm con người. Không phải tận hưởng đâu, sướng lắm rồi. Các bạn không hiểu cái lúc buồn gì. Tôi thấy thì vui à. Thằng nít mà có gì đâu buồn. Thấy bệnh nít là không ăn chung, không lớn ngay hết. Thì dễ học mà.
Kính thưa thầy, thầy cũng nhiều lần nhắc nhở là các bạn nên cố gắng tu để đây là cái cơ hội cuối cùng. Thì như có một cái, nếu một cái người mà có đức tin ở nơi thầy thì thấy rằng cái tình trạng nó cũng khá trầm trọng, cố gắng tu. Nhưng mà có người cũng nghĩ lên đấy, cách đây 2000 năm Chúa nói sắp tận thế, chờ hoài tới 2000 năm. Giọng Tám nói cơ hội cuối cùng, nói vậy là những vụ mình chứ không biết chừng nào mới tới. Thật ra nó có cái phản ứng ngược lại.
Cho nên họ nói như vậy nhưng mà chưa có thấy những thiếu thành tựu này chỗ nào. Cho nên số người ngồi đây cũng là lời nói của tôi mà có người thì nó lại có chỗ đem vô nó class C, nó để cái lời nói ông Tám ở chỗ nào. Mà có người mới vừa tới thì nó đá dần cái lời nói ông Tám đi. Trình độ. Mình nhớ cái trình độ làm sao có người lại có trình độ đó. Người ta đã tu nhiều kiếp. Mấy ngàn năm trước người ta nói tận thế mà mọi người chỉ lo tu. Và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự thải hùng của tận thế rồi. Ngày nay mới được ở trên khóa điện. Rồi một ngày chúng ta ngồi đây vậy chứ một ngày mai nổ bùng một cái rồi chúng ta ở quá đi cầu khác. Ở cái không khí khác. Nó có xuân thu rõ ràng, hai mùa thôi. Nó khác. Cũng là cái người như vậy, cũng là cái tâm linh vậy nhưng mà ở qua một đi cầu khác. Mà ngày nay chúng ta cũng từ 2000 năm về trước, bây giờ chúng ta ở đây cho nó chuyện đấy. Nhưng mà siêu thanh tịnh không thấy quá khứ mình đó. Tại sao cứ đòi hiểu lý lịch Thượng Đế, hiểu lý lịch ông Phật, hiểu tất cả lý lịch gì anh đòi hiểu hết á. Là hồi trước anh có dự được, anh nghe anh xưa lắm khoáng. Ví dụ trước coi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh thì tưởng mình là mất bao nhiêu đây. Không phải nhiêu đây đâu các bạn ơi. Nó là bầm dập nhiều lắm rồi ngày nay mới nói chút đạo. Bầm dập điêu luyện nhiều nhưng mà nhiêu đây đâu. Cho nên cái duyên chúng ta tái ngộ là trong sự bất ngờ mà chúng ta ngộ. Chứ không có phải là quy định trước trong ý thức của chúng ta. Nhưng mà sự bất ngờ bên trên chuyện. Trên trên có program. Người thế gian cho là bất ngờ mà trên kia là đã sắp đặt rồi. Cho nên chúng ta có cơ duyên được học. Được lừa lọc. Được biến chuyển, được trui luyện. Rồi chúng ta tin rằng một ngày nào tôi sẽ gặp anh ở quá địa cầu sáng 7. Bây giờ sáng 8 tôi sẽ qua sáng 7. Cách cánh như vậy. Vì tâm linh là bất diệt. Tại vì chúng ta ôm cái xác phàm. Ôm cái lý trược. Chúng ta không có đi được. Chúng ta ngồi ở trong cách cánh. Và chúng ta thoát phàm rồi thì sáng 7, sáng 3, sáng 4 chúng ta tới trong nháy mắt có gì đâu. Cho nên tại sao những người tu khuyên tu? Tại sao những người tu xưa kia vô mà muốn học tu nó đâu có nói chuyện tràn gian đại hải và mở tâm thức của các bạn như cái kỳ này đâu? Không có đâu. Con muốn tu ha, đảnh lễ Phật đi. Rồi ra kia nó dọn lá ra đi. Thấy không? Quét vườn đi. Đi làm tương đi. Giặt quần giặt áo cho thầy đi, nó có dạy gì. Mà mười mấy năm mới nói một câu. Vì đấy có chưa có chỗ chứa. Nó có chỗ chứa thì nó mở được. Còn các bạn bây giờ nó khác rồi. Vì các bạn đã mở chỗ nào? Mở về nền văn minh của mặt trời. Các bạn thấy ở tiên giới rõ ràng mà không biết. Bấm 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 nói chuyện thế đang chơi. Mà chơi thôi. Phải không? Phải không tiên không? Thiên lý nhĩ không? Bật cái thiên lý nhãn nó tới đây không? Có hết rồi. Mà còn chưa thức nữa. Thì chúng ta có thể nói rằng tan xác tan hồn cũng đáng đi. Phải không? Đầy đủ phương tiện của tiên trước kia, pháp này pháp kia pháp nọ, bùa này bùa kia bùa nọ mới chuyển được di sanh đạo hải. Bây giờ nó đem xe ra đổ chừng 4-5 ngày cái núi nó tan đi. Phải di sanh phép đầy đủ không? Mà cái phép hồi xưa tại sao không sử dụng ở bây giờ? Thượng Đế chuyển qua phàm. để khoa học dễ thức tâm hơn, rờ được, mó được, dễ thức tâm hơn. Và chúng ta có cơ hội, tại sao chúng ta thức tâm? Chúng ta thấy con video bấm 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 sai cái nó làm việc. Vậy chúng ta có cái này không? Chúng ta sai cái tư duy của cơ hết, làm theo ý muốn của chúng ta. Ta có lâu. Nhưng mà con video bây giờ nó cũng giới hạn mà thôi. Nó chưa chúng ta được. Cho nên chúng ta nhờ cái đó chúng ta mới luận ra phần hồn. Chúng ta sống ở bán tiên, một nửa ông tiên. Mà còn không chỉ tu nữa thôi, tôi biết cái gì nữa mà ông trời biết gì nữa mà dạy chúng sanh. Đó, chắc đồng bạc có chút xíu mà bước xuống cái metro chạy ầm tới kia rồi. Hồi xưa mấy ông nó xuống biển đứng thì bên sông bên này bay qua sông bên kia, thì bây giờ mình bỏ sông này đi qua túc sông bên kia như không. Có gì đâu. Cho nên mình có cơ hội rất nhiều. Cho nên tôi đi để thức tâm, nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn. Ngày này tôi nói đây không cần cassette, nhưng mà bạn nào được nghe rồi tới một kiếp kia nó sẽ gặp tôi rồi nó sẽ nghe lại, không mất đâu. Đây chúng ta đã nghe lâu rồi, bây giờ nghe lại mà thôi. Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại nữa. Nó in sâu. In sâu bởi vì chúng ta có cái computer nhạy cảm hơn cái computer bây giờ. Nó ghi chép hết. Như tôi nói rồi sao mà ghi chép hết. Quên, bạn quên vì tâm trần quên, nhưng mà nó ghi chép hết. Khi đụng chuyện là bắt bạn, các bạn mà nhớ ông Tâm nói câu này, các bạn cứ nắm nó, các bạn đi gì không được. Có bao nhiêu là còn bị trở ngại đâu. Còn hơn buộc cả. Đủ dũng trí cho các bạn đi. Cứ nắm cây gậy đó các bạn đi. Không sao. Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các bạn. Đừng có lo. Nảy lửa, giờ phút nảy lửa là có lời nói của tôi. Để các bạn thấy điển là gì.
Hôm nay tại sao hôm nay thầy nào tất cả thầy đã mở lối khai đàn công thầy trí nhớ vô vàn không quên là khai câu này là sớm mai con ngồi thiền. Tự nhiên con nghe vọng lạc trong đạo, con không biết ai, con dạy con nhớ hôm nay con trình thầy, con không giấu giếm được. Cảm ơn thầy.
Cho nên tôi nhắc cho bác không phải là học kỹ sư tiến sĩ, nhưng mà sau này kỹ sư tiến sĩ nói chuyện với bác cũng phân tích mới thấy cái pháp vô vi nó hay ở chỗ nào. Cái người cố công tu học sẽ hiểu hết, chứ không phải vì nhiều đó đâu. Cũng như bác Vinh bây giờ không học giỏi hơn người ta, nhưng mà các bạn cứ bàn luận chuyện gì rồi bảo bàn ra không, coi bác dùng cái điểm bác nói được không, nó sẽ mở ra cái tâm thanh tịnh. Rốt cuộc các bạn học bao nhiêu cũng là chỉ hưởng cái hạnh phúc thanh tịnh mà thôi. Cho nên cố gắng đi để thức tâm và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không còn sự ý lại nữa. Chúng ta là một. Nếu vậy là dễ thu. Không có cái gì việc bất bình đẳng nữa đâu.
Xin thầy giải cho con cái câu của Đức Thế Công mà con đọc con không có hiểu. Là ông nói là nhàn nhà trong bận rộn.
Đó, ở thế gian cho là bận rộn. Nhưng anh dòm ra anh thấy cái lá nó cột cửa gì. Gió thổi lá cột cửa, anh nói lá cột cửa mà tôi nói không phải, anh cột cửa. Vì anh chưa quán thông được đối phương, nó làm việc theo nhiệm vụ của nó. Cái rộn là anh chống lại nó mới rộn như gì. Con anh nhảy rầm rầm, nếu anh là con nít thì anh hòa tan với con nít thì lúc đó anh cũng nhảy rầm rầm, tại sao anh gây với nó. Thì anh phải nhàn nhã trong bận rộn. Anh thấy vườn hạnh của gia căn anh đang tiến. Anh thấy không? Anh thấy những khách hàng định vô với anh là anh mong muốn khách hàng vô với anh nói tôi bận rộn vì khách hàng không được. Vì tôi muốn có nó, tôi thương yêu nó, tôi quý với nó. Anh thấy không? Thì anh nhàn nhã trong bận rộn. Anh thấy chưa? À, cái đó anh cầu gì có anh ấy rồi, bây giờ anh phải nhàn nhã đó, có việc làm anh như tiên tôi muốn là nó đến rồi, thế không? Người ta ở ngoài đường người ta nói chúa cha tôi, bây giờ sao cầu chúa hả, cầu Phật cho tôi cái đô la bay vô mình luôn, bây giờ đô la ngay nó bay vô túi anh rồi đó. Cũng như ông tiên mà xuống ngồi cái là bị cha bay tới được không chứ?
Thầy, nhưng mà nó cũng khó ở cái chỗ là như cái trình độ con nó thấp kém, cái thầy ra nhiều khi nó đông quá nó sai nhiều quá
không? Không sao, anh đem ra đó là anh trình độ còn thấp đó. Bởi vì cái đại nguyện của anh muốn như là tôi mở cái tiệm này là 3 tháng là tôi trả xong nợ. Rồi mấy khách đi như anh nhân có mấy lần. Bây giờ nó tới nhiều là đúng rồi đó. Đúng rồi, đại nguyện của anh rồi, anh mới chấp nhận và anh hiểu. Đó là anh phải mở cái cơ hội cho anh thích tâm.
Thưa thầy, làm sao để mà có thể như trình độ thấp như của con như thế này, làm sao để con có thể hòa hợp được mà tương đối nhàn, tương đối
nhàn. Đó, 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 cái sự nhàn hạ đó là không? Thấp là trên hết, thấp là vua. Mà ông vừa tới với anh xíu quá rồi, có cái gì mà không nghe hả? Tại vì anh nó không nói, anh ấy thằng đó không tới hành hạ đâu anh, không có được. Rồi tới phục vụ cho anh chứ. Nó đem của anh đóng cho anh mà. Anh phải nhàn hạ sung sướng. Thấy không? Người ta cầu vua đến mà không ông vua không đến mà tôi vua đến cả ngày. Vua với hoàng hậu đến đầy hết. Đấy. Để anh phải hòa tan cái trong đó anh ấy nhẹ nhàng à. Đâu có gì mà bận rộn đâu. Có câu xin lỗi thì thấy nhẹ nhàng không? Cho người ta học văn để được nhàn hạ, học văn chương để được nhàn hạ, nói những lời cởi mở, lời hay ý đẹp để nhàn hạ, thì anh phải xây dựng những lời hay ý đẹp đối với khách hàng của anh. Nó là vương đó mà, khách hàng trên hết đó mà. Anh thấy không? Còn con của anh là chủ nợ trực tiếp. Anh phải trả đàng hoàng, trả lâu thôi nó đòi thế mà. Anh vui được trả nợ, vui được tiếp khách. Cái nhà ngã như đi múa tại tầng cũng chứng quá. Nhưng nhà ngã cho nên gia đình mình vui lắm, vừa hạnh có con, mỗi đứa mỗi trắng, mỗi đứa mỗi phát. Rồi có cháu vui lắm. Vui lắm, vui lắm. Phải giữ cái thanh tịnh đó mới đổ, đổ mình rồi đổ tha đúng.
Sư thầy, ví dụ như thế này được không thầy? Lúc đầu mình chưa có thể cười được thì mình giả bộ mình cười được.
Giả bộ đó có được, bởi vì anh cảm thấy sướng sướng, anh thấy cái chỗ này. Anh giả bộ chừng nào đến tối tâm chừng nấy. Anh thấy không? Anh xảo ca lấy anh gạt lấy anh làm sao anh tiến được. Anh thành thật như vậy, tiệm tôi cầu nguyện như vậy, bởi mở tiệm mắm có khách chứ. Chị nuôi con lớn đó, mà nó cãi cha thì cha giận sao được, nó cãi thì nó côn rồi đó. Nó cãi cái cha giận nó sao được, nó cãi thì nó bắt đầu khôn rồi đó. Nó có thể chống trả cái sự trở ngại của xã hội, mình mừng nhá. Và...
nhưng mà thưa thầy, tại vì thưa thầy, ví dụ thầy thích thể giảng như vậy đó thì là hiểu được, nhưng mà còn nhiều những chuyện khác đến lại không hiểu nữa, lại
nhất lý trong bản thân mình. Một chuyện mà anh ấy tôi vì khách hàng tôi làm cái này thì những người những trở ngại khác á nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại đó. Thì mình thấy cái đó là cái ơn hơn là cái quà, anh thấy không? Cái ông phước tới với mình mà tại sao phải lo? Trời chứ tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm, nhưng mà khách hàng tôi trên đó tất cả mọi gì cũng phục vụ cho khách hàng tôi hết rồi, khách hàng nó tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng. À, nhờ cái thiện lành đó nó mới thu hút được nhân tâm ha, thì lúc đó mình mới thường đổ ra được ha. Anh vừa mở restaurant vừa giết mà vừa tu, nghiệp sát đó, vừa giết mà vừa tu, thì để anh đi tìm cái luật quân bình của cái sát, cái thiện và cái ác, lần lần anh sẽ tìm ra cái đó. Cái gì đấy tôi đang là nghiệp sát mà.
Yeah.
Anh mới giết con gà anh bán được nhé. Cái anh vừa tu, anh ha, mà ráng tu đi rồi anh đi tìm ra luật quân bình của sự thiện ác. À, lúc đó anh mới đi cái chỗ thường độ chúng sanh. Vậy chứ trong cái restaurant đó rồi sau này mà anh ráng tu nó cũng thành cái chùa. Nó cũng có một cái triết lý để dẫn tiến tâm linh, chứ không phải là bỏ đâu.
Thì mời thầy ăn cái cây.
Dạ, mời quý vị.
Như thầy nói rằng mình làm việc mà mình nghĩ rằng là mình phụng vụ Thượng Đế thì đó là cũng là thiền, cũng là cái tu. Nhưng mà cũng như con thấy như đi làm mà mình nghĩ đến chuyện công việc nhiều quá, không có thì giờ nghĩ tới Thượng Đế con thấy mất mát quá rồi.
Khi mà anh biết nghĩ Thượng Đế thì cái việc gì cũng Thượng Đế giao cho anh, có gì đâu mà anh không nghĩ nè. Anh rửa cái chén cũng là Thượng Đế mà. Bởi vì cấu trúc từ siêu nhiên mà có cho cái gì không mà nó có chén. Khi nắm cái chén là anh thấy ở trong một cái bãi đất, rồi trong cái công phu biết bao nhiêu tâm linh sáng suốt thấm gom để thành cái chén. Anh đâu có sống với cái chén heo à, sống với chén lớn. Đó là kiếp đi. Rồi đi tới bên kia.
Vậy thầy như vậy lúc nào mình sống trong cái tư tưởng đó, thầy nó tức là mình luôn luôn là mình thường niệm danh hiệu của Thượng Đế sao vậy?
Cái gì cái xác của anh là câu chuyện từ siêu nhiên. Anh làm gì anh mới nghĩ về siêu nhiên mà họ đi. Chứ không phải anh làm được không? Thì tự nhiên anh sống với Thượng Đế nên anh sống được hợp hơn thở anh là đâu.
Nhắm mắt lại.
Thì siêu nhiên không có.
Nhắm mắt lại.
Sự di đứng kỳ diệu của anh ở đâu có. Không có phải anh ta tạo được không?
Thầy nói gì con thấy là con cũng còn yếu hèn thôi. Nhiều khi thấy làm việc cực nhọc quá rồi cái bó giờ thiền nó cũng không có được đúng theo ý muốn rồi. Thật ra con cũng cầu Thượng Đế cho tu xếp cho có đời sống dần dần cho nó dễ giải tốt đặt tu cho nó lẹ chứ thấy
nó cặp là
thấy nhiều khi làm việc nhiều quá tối thiền giảm thì
mình đang được điêu luyện nó yếu quá. Được điêu luyện chứ không phải là việc nhiều đâu. Được điêu luyện, anh càng làm giỏi chừng nào điểm nó sẽ tới tất cả nhiều chừng đấy. Điêu luyện càng ngày càng thấp hơn như anh nhẹ. Mình chấp nhận đi để học nhiều hơn. Mà còn rồi chấp nhận rồi, học rồi, rồi sẽ đi lãnh đạo. Lãnh đạo chắc quân. Lãnh đạo lãnh đạo cho nó hay lắm cho mình tập trung rồi. Chúng ta đang chui luyện bảo vệ, đang được chui luyện bảo vệ.
Hỏi cho bây giờ hỏi mấy bà mẹ trong gia đình. Bây giờ tôi nói sự chui luyện, bây giờ bà mới thấy bà được chui luyện. Thấy không?
Hồi bà con gái đâu có biết làm món ăn ngon. Bây giờ nhờ chồng con rồi bà làm. Nhờ cái bản chất khó chịu của ông chồng rồi bà mới nghĩ ra cái hay hả? Thấy chưa? Bà phải cảm ơn chồng chứ. Rồi bà nghe ông chồng được. Đang. Rồi nhờ bầy con đó, bà mới sắp xếp đâu đó có ngăn nắp. Chứ hồi xưa bà về một mình bà trong phòng bà liễn đại rồi bà đi ngủ thôi. Bây giờ không được lâu thôi. Thằng A thằng B phải nằm đâu có thằng cũng bà lo. Phải bà học trật tự không? Mà tu cái nữa mới thấy sự cao trong của siêu nhiên. an hữu trong tâm thức. À, mình có sự sáng suốt để cho nên không phải cần tới chùa đâu, nhà có bạn là chùa rồi, gì đâu kim chùa nó sư thì sư đủ thứ sư trong nhà rồi, đứa chập câu mà mình thức tâm là mình cũng thành Phật rồi. Ta bảy đứa thì bảy tánh chứ gì thôi bà chủ. Con nó có chấp nhận mình tao vào mà mấy cái chuyện của bà lo chứ tôi không lo nữa, cũng đổ vô cho mình đấy nè ta. Bởi vì mình thấy cái cấu trúc của siêu nhiên, rồi mình thấy cái nền văn minh, rồi mình thiền làm hẳn trong cái khoa học này mà
nó chuyển tài
ba cái trở lại sướng quá. Thời mà buồn không biết ai không buồn ai không được thủ quá. Nhưng mà thế gian có quyền phụ mình thì nó cũng có quyền phụ mình. Người ta nhờ cái phụ đó học cái bài học. Bài học đi của mình học hồi xưa không có cát. Con một nhà không có chữ nào cát.
Tại sao cũng cùng một bài giảng bữa nay mà hôm trước lại thì cái vấn đề thảo luận nó lại khác, bữa nay mà cái không khí nó lại khác, là tại vì ý nghĩa tại sao?
Tại vì mỗi lúc mỗi sự tu luyện khác, mỗi lúc mỗi số người khác, nó phải học thờ bằng áo, anh phải học thờ trang nó dễ coi. Chân lý phải nói nhầm đúng đức người ta mới chứa được. Anh hiểu chưa? Nó vậy đó. Thế nên như là phải có điểm nó mới có cái lượng thiết vô cùng đó. Và lúc nào cũng học thờ cho tâm thức sử dụng. Chứ không phải là đọc bài để giữ cái như khoe khoang chuyện của mình. Nhưng mà mọi người đều có. Thì mỗi người một chuyện nó hiểu chuyện nó. Tùy theo trình độ mới là chân lý. Cho nên các bạn quý lắm, chứ không phải thiếu hèn đâu. Tôi thấy người nào cũng ngon hết mà nó không chịu sử dụng cái của nó rồi nó thang. Cái gì thật cái của nó rồi. Cứ thừa cho người ta, không cần xin ai hết. Ngon lắm.
Tại sao thấy nó không ngon?
Nếu ngon nó còn chắc, chỗ tu đi, nó đi tới ngon.
Cháu nào, đến thầy cho nào, cháu nào.
Đây là tôi chết nè, tôi chết là nhiều người ngon, nhiều người đứng lên nói thao tao thì chết đi.
Cháu học quá
nhưng mà thầy kia là thế mà thầy đi khỏi đây thì liệu có những ai đủ và khả năng để thay thế thầy
không? Ông nào cũng tự con hết chứ các ông nào thương nào nhưng mà đây đóng các ông nào thương nào.
Mà thầy gì cứ nói ông nào không thương nào thầy gì nói trước là
kết quả đây nói nghe một chuyện cái chuyện tao một chuyện sang phút tê cũng có vậy. Đâu cần phải theo, nhưng mà trình độ nó đi tới là tự nhiên nó mở ra, nó tự đi. Hỏi đi theo là hậu rồi. Cái đạo mà đi theo là cái đạo lạc rồi. Rồi đứa thức tự đi, mớ là con mình. Nói trước vậy đó.
Thầy nói gì con còn lo nữa.
Lo gì?
Bây giờ có thầy đây đó, thì còn tôn tư trật tự như thế hội thầy đi ai cũng đòi làm ông trời đó.
Khi mà nó biết làm ông trời rồi trật tự còn hơn bây giờ rất nhiều lần.
Ra thập nhị sứ quân
rồi. Lúc dạ. Đó mà làm ông trời rồi là trật tự nó còn ngon hơn bây giờ. Bây giờ chưa đâu.
Nhưng tài khỏi lo bởi vì nó có cái âm trần hướng đạo.
Khi mà trời thay đổi rồi đó. Khi mà trời tiết thế gian thay đổi rồi đó. Là người ta tu, người ta nháy mắt. Người ta thức tập. Bây giờ vì thời tiết chưa có được điều hòa. Cho các bạn ở đây nghe thì nó nhẹ như về rồi nó cũng lôi thôi vì cái thời tiết của khu vực đó.
Còn sau này thời tiết nó điều rồi đó, tự chuyển một cái, nó đem những lời nói tôi ra thức tâm liền ngay trong phút khắc.
Thầy nghĩ khi nào thầy kết
đi cứ lù lù tu đi rồi tới bây giờ nguy biến rồi các bạn mới thấy là
ai vô chỗ nào. Khi nào thầy thầy kết nó thay đổi.
Cái đó tôi đâu có nói 5 tháng ngày được cái chuyện trời làm đâu, mà chuyện tôi như tôi không biết tiền trời.
Tại cho phòng chân.
Bây giờ anh phòng chân nó vắng không đi lúc nào
Ê, biết được computer, computer rồi nói nó ghi rồi. Nó gặp tai hại cái nó xuất ra nó xài. Mấy chú vượt biên đó. Tới bây giờ nguy hiểm là nhớ tám hỏi, tám nói gì nhớ.
Nhưng mà thế này nó có một cái phiền là thế này. Là nó cứ gặp cái khổ rồi nó mới lại nhớ sao nó không nhớ trước.
Cái mấy kêu bằng thiên cơ đó.
Bằng thầy là cái tử.
Nó có thầy cho nó ngủ cái đu đu cái gì.
Nếu thượng đế ông nói anh là bất diệt thì chắc chắn là anh phải nhớ. Nó nổ cái sắc chứ nó nổ cái thích anh được.
Cho anh ngon đi.
Đừng có lo, lo tu đi. Lo quản lý. Thằng Bích thì lo quản lý thằng Bích. Vậy là yên rồi. Anh cứ nói nhiều đó, anh quản lý nó được à. Là anh ngon à. Chứ thằng nó nhiều chuyện lắm. Quản lý nó.
Đòi kiều mà giang cũng ngon.
Quản lý nó là gì. Hồi đó tôi quản lý. Quần áo tôi về tôi điện bà Tám giặt kìa. Thứ ngày tôi quản lý, cấm không ai giặt đời tôi. Tự giặt chứ. Chùi đất làm việc nhà sai nữa. Đứng ở trên rồi. Ê, mày phải làm này. Mày phải làm kia, phải đo uống dỗ, phải nấu cơm. Sai nó lung tung. Làm cả ngày chia ra hai giới. Phần hồn là chủ nhân ông lúc nào cũng sai. Cho nên người tu người ta biết hết. Lên núi không có sợ đâu. Giặt quần, giặt áo, dao quần, giặt áo, làm cái gì một mình làm được hết. Chứ phía nó dọa lắm. Tại mình không sai nữa. Sai nữa.
Sai nữa thì đó ăn luôn chứ.
Thầy nói rồi, thầy bảo tham ăn ngon, thầy tu cái đầu cũng được.
Trời lạnh.
Hòa cái gốc nhiều đi
nha. Cái gian làm hậu hoàng cái chất nhiều. Nhưng mà chính họ chưa đọc. Cho nên người tu thiền mới thấy mình chưa đọc. Đêm nay nó có ngồi thiền. Tôi sáng trọng tâm khoảng. Có khả năng. Thì nói tôi vậy đó. Nhưng mà chặt cái thiền, chặt cái nghĩ để tình dục với nhau đuổi lên. Không thiền được.
Phải
thành công
hơn tiếng
mà
nó bỏ chân.
Cho nên phải học rồi mới làm chủ được. Muốn làm chủ bự phải đẩy xe ba bánh trước đi. Ra làm chủ bự bảo đảm mà.
Giờ nó có hai cái thái độ như thế này, thầy nghĩ như thế nào? Một cái người họ ngồi sau lúc đầu ngồi vô thì thấy rất thanh tịnh, thành ra cái buổi thiền mình thấy nó ít lợi, mình thấy mình đi vô trong cái điển giới tiên giới thanh tịnh. Nhưng mà một sau một cái thời gian hay nửa tiếng hay một tiếng, ta thấy mỗi chân bị động bị này kia thì thấy rằng cái thiền không ít, họ xả thiền. Hả? Còn một cái người như theo như cũng là các thầy nói, giờ dòng mà nó thiền nó mỏi chân nó gì đó thì cho nó chết luôn,
Nhưng mà lúc đó thì nó đâu có còn ích lợi nữa. Bởi vì đó là cái thấy là sự chống chọi của cái để mà kiềm chế cái thân mình. Thì thái độ, hai thái độ đó theo thầy thì thấy
cái thái độ mà ngồi thiền thấy thanh thản rồi chặt nó mỏi đó, là cũng như tôi nói là khẩu hiệu nói đoàn kết nhưng mà nó chưa đoàn kết. Lục căn chưa đoàn kết, cái trượt thanh chưa phân minh chưa điều hòa thì nó phải đau mỏi. Mà có người nó ngồi nó nhức lên trị cho nó hết nhức, thì người đó lại có cơ hội quan thông hơn. Vì nó vung bồi dũng chí để vượt qua trở ngại thì nó sẽ có cơ hội quan thông tương lai. Đó, hai cái nó cũng có cái cơ hội để thực tập. Người vô nó thanh thản, nó chặt cho nó động loạn là nó chưa đoàn kết. Vạn linh trong tiểu thiên địa này chưa đoàn kết theo đại nguyện của chủ nhân ông. Thấy chưa? Mình ý thức, mình sửa lần lần cho nó đoàn kết. Thấy không? Cái người mà ngồi để vượt qua sự đau khổ, sự đau đớn đó, thì người đó mới là xây dựng cái bi chi dụng. Dũng nó có dũng chi đi ta. Vì khi nó ép buộc người ta quá rồi sau này mà thông đi rồi nó mới biết thương cái sự đau khổ, sự kẹt ở chỗ nào. Rồi nó càng lo nhiều cho cái hạ giới. Cho nên sau này mình mới cho cái chiếu minh cho nhiều. Người nào tu phải lo làm chiếu minh. Đừng có ngồi thiền mà trong lúc từ dưới đúng sắp xuống nó bị trượt, không có lợi gì làm chiếu minh cho nó thanh lọc ở dưới đi. Rồi ngồi thiền nó lại ăn. Thấy không? Rồi dưới bị trượt ngồi không được. Không ngồi được đâu. Ngồi chứ có chừng thì không được gì hết.
Thầy nói nhớ quan trọng vậy thì làm chứng minh trước khi thiền thì nó làm thích nhiều hơn.
Tốt lắm. Hằng ngày nói ăn uống anh mới làm chứng minh anh mới giải kiệt chứ. Anh làm chứng minh làm sao anh giải kiệt? Bây giờ vô nó tan thành khí, khí biến thành nước, nước biến thành khí, khí rồi đó là cái nước nó đậm lại cái trượt. Bây giờ mình phải lấy cái khí trời trục sức ra. Trục nó ra cái đường tiêm tiểu nó mới nhẹ được. Các bạn thiền mà bữa nay được 1 tiếng mà mai được 2 tiếng là mừng hơn là nó cho mà mừng lắm. Chứ nó mừng sao, nó vui sao đó. Nó có sự phấn khởi của nó bên trong.
Đây là thầy thiền. Thầy thiền. Vui quá.
Còn thầy bánh. Còn 2 miếng cam
ăn gì hết. Thầy có thấy trong gia đình thì khó. Có 2 vợ chồng không bao giờ không thành lập được. Tập tành mà thành khó khăn. Thầy nhiều cái đồn trạng của 2 người không sống trả qua.
Cho nên ông trời ông cho mình làm duyên rất lê mấy móc.
Nhưng mà sau đây
chúng ta là nghề ấy bánh xe ha.
Có cái người sau cái nước bụng chạm thì mình lại mình cứ nghĩ lại là biết sửa đổi mà thế sao nó cứ bị hoài
thì mình thấy không, lục căn lục trần nó ngu, nó sống như trâu bò nó mới đụng chạm. Chứ còn nó đi như chủ nhân ông tha thứ và thương yêu làm sao có sự đụng chạm.
Thế thành có sự tha thứ thương yêu sau đó khi sau khi đụng chạm
đó. Bởi vì lục căn lục trần nó đụng. Thấy không? Một căn đồng trong nó đụng. Nhưng mà mình phải biết cách nghĩa. Vì nhờ cái đụng này vợ chồng mình mới văn minh ha. Biết nói câu đó. Cũng có đụng rồi không có văn minh, không có tìm giải pháp. Thấy không? Cho nên hai là sợi dây điện nó ngó lửa nó mới thành ánh sáng. Thấy không? Nó không nghe lửa không thành ánh sáng. Cho nên đụng đâu có sao. Đụng đừng thích.
Thì chả phải thầy nghe một câu như là nếu thông ra gì hết còn nhiều khi mới bực mình.
Nói theo trình độ, khi mà hiểu là bả nói theo trình độ của bả vậy tự nhiên. Thế mình vừa chấp trong trình độ người ta là tật rồi. Ta nói thứ đó, ta nói câu đó đúng của người ta rồi. Họ nói họ nghe trước, mình là người nghe sau, cái chuyện gì mình phải chấp. Là chữ cha mình với cha mày vậy, họ nói họ nghe trước của mình. Thì chơi nghĩa cha mày, mày là cha mày đâu có nghĩa gì đâu mà phải giận.
Người Việt Nam chữ ông nội mày cũng có nghĩa gì hết. Ông nội mày dịch ra là vớt măng bê á.
Có gì đâu mà giận.
Nhưng cũng giận à. Dân chữ của Việt Nam phong phú thì nó giận nhiều. Nói chơi chơi cũng giận. Mà cái chuyện không có đáng gì hết. Ông nội mày, bà nội mày có chuyện gì đâu mà giận quýnh nhau.
Dạ, hôm nay cái quán Vô Vi có muốn bún riêu thêm mặt.
Coi thương cái phẩm chất ăn.
Nó có mintami chứ nó không mintami.
Anh được cũng bấm bụng và trời nắng là mẹ trời lạnh lắm bấm bụng.
Phải hành mới biết được.
Không biết thầy nói cho tôi nghe nè. Anh đừng có chê chê thì ta ăn chút thì nó ấm bụng cũng được.
Chứ ăn phải ăn tức là hành thì mới biết được.